Chúng ta sẽ tiếp tục học trong Ma-thi-ơ chương thứ 10. Để hiểu được bối cảnh của phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ được học trong tuần này, tôi muốn tất cả các anh chị em quay trở lại những câu Kinh Thánh mà chúng ta đã được học. Tuần qua, chúng ta đã học trong phần Kinh Thánh được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương thứ 10, từ câu 34 đến câu 39. Đức Chúa Giê-su nói rằng, chớ tưởng ta đến để đem bình an cho thế gian. Ta đến không phải để đem bình an mà là gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, nàng dâu với mẹ chồng, và kẻ thù của người ta lại là người nhà của họ. Ai yêu cha hoặc mẹ hơn ta thì không xứng đáng với ta. Ai yêu con trai hoặc con gái hơn ta cũng không xứng đáng với ta. Ai không vác thập tự giá mình mà theo ta thì chẳng xứng đáng với ta. Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì ta mà mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được. Và rồi Chúa Giê-xu kết thúc những gì mà Ngài truyền dạy cho các môn đồ của Ngài bằng những câu Kinh Thánh mà chúng ta sẽ được học trong tuần này. Đó là từ câu 40 đến câu 42. Ai tiếp các con là tiếp ta. Ai tiếp ta là tiếp đấng đã sai ta. Ai tiếp một nhà tiên tri vì là nhà tiên tri thì sẽ nhận phần thưởng của nhà tiên tri. Ai tiếp một người công chính vì là người công chính thì sẽ nhận phần thưởng của người công chính. Ai cho một trong những người bé mọn này chỉ một ly nước lạnh vì người ấy là môn đồ của ta, thật ta bảo các con, người đó sẽ không mất phần thưởng của mình đâu. Chỉ vài câu Kinh Thánh ngắn ngủi này, chúng ta có thể học được nhiều nguyên tắc mà mình có thể áp dụng trong cuộc sống của mình cũng như để dạy dỗ người khác. Tuần rồi, chúng ta đã đề cập đến một câu Kinh Thánh rất là quan trọng được ghi lại trong thơ Côlôse chương 2 câu 8. Tuần rồi, khi đọc câu Kinh Thánh này, tôi chỉ dùng một bản dịch mà thôi. Cho nên tôi thấy nó chưa được thể hiện rõ ý mà sứ đồ Phaolô muốn nói ở đây. Do vậy, tôi muốn dùng nhiều bản dịch để các anh chị em có thể hiểu rõ từ mà Phaolô muốn nói ở đây là như thế nào. Khi ông nói rằng, hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em. Chữ gài bẫy ở đây, những bản dịch khác, dịch là đừng để ai trói buộc anh em, đừng để ai lường gạt anh em, cũng như đừng để ai dẫn anh em đi theo con đường lầm lạc. Đó là những bản dịch khác để cho chúng ta hiểu được ý mà Phaolô muốn nói một cách đầy đủ đây là như thế nào. Như vậy thì ông nói rằng hãy thận trọng đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian mà không theo Đấng Christ. Mỗi ngày chúng ta nghe hết điều này đến điều khác hoàn toàn đối lập với những gì mà Đức Chúa Giê-xu dạy ở đây. Quá nhiều thứ thế gian dạy chúng ta mà không phải là lẽ thật. Là những người theo Chúa, chúng ta đừng lấy gì làm ngạc nhiên mà hãy mong đợi rằng điều đó sẽ xảy đến với chúng ta, bởi vì lời của Đức Chúa Trời đã báo cho chúng ta biết như vậy. Là những người theo Chúa, chúng ta phải thường xuyên tự vấn mình câu hỏi này. Ấy là chúng ta có đang lắng nghe những sự giả dối của thế gian này và tin những điều giả dối đó hay không vậy? Hay là như cách Phaolô đã hỏi, đã cảnh báo trong Côlôse chương 2 câu 8 rằng anh em có ai bị trói buộc, bị lường gạt, bị dẫn đi theo con đường lầm lạc hay là bị gài bẫy bằng triết học giả dối của thế gian này hay không vậy? Có bị lừa gạt, bị gài bẫy, bị trói buộc bởi những sự rỗng tuếch theo truyền thống của loài người này hay không vậy? Có bị trói buộc, lường gạt, bị gài bẫy theo các thần linh của thế gian hay không vậy? Hay là chúng ta đang đi theo Đấng Christ vậy? Theo những gì Đức Chúa Giê-xu dạy trong phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta sẽ không được thế gian này hoan nghênh đâu. Ngược lại, chúng ta sẽ bị họ làm cho xấu hổ hay là bị họ nhạo cười. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải xưng Chúa trước mặt thiên hạ. Chúng ta không thể nào gọi Ngài là Chúa trong khi lại bỏ qua những mạng lệnh mà Ngài đã truyền hay là những gì mà Ngài hướng dẫn chúng ta. Trong câu 40, Ngài cho chúng ta biết rằng nếu ai tiếp các con là tiếp ta, và ai tiếp ta là tiếp đấng đã sai ta. Đây là một dấu ấn rõ ràng đối với những môn đồ, hay ít nhất cũng là những người mà Chúa sẽ kéo họ đến để làm môn đồ của Ngài. Điều mà Đức Chúa Jesus muốn nói ở đây ấy là nếu như người ta tiếp nhận chúng ta, họ hoan nghênh chúng ta, họ lắng nghe sứ điệp mà chúng ta truyền cho họ, thì có nghĩa là họ đang tiếp nhận Chúa Jesus đó. Và rồi tiếp rằng, hễ ai tiếp nhận Đức Chúa Jesus là tiếp nhận đấng đã sai Đức Chúa Jesus. Vậy thì ai là đấng đã sai Đức Chúa Jesus vậy? Đức Chúa Cha, đúng không? Như vậy, khi một ai đó tiếp nhận chúng ta, thì có nghĩa là họ tiếp nhận Đức Chúa Trời đó. Một lần nữa, điều này nên nhắc chúng ta nhớ đến khái niệm một người đại sứ là như thế nào. Chúng ta đã được cho biết một cách rõ ràng rằng làm một môn đồ của Chúa, chúng ta cũng được kêu gọi để làm đại sứ cho Ngài. Thơ Côrintô thứ 2 chương 5 đã cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có chủ ý muốn truyền tải sứ điệp của Ngài đến cho chúng ta. Tuần rồi, chúng ta đã đề cập đến việc để có được sự bình an trong thế gian này. Trước hết, mỗi chúng ta phải có được sự bình an đối với Đức Chúa Trời. Và đó cũng là những gì mà trong thơ Côrintô thứ 2 chương 5 cho chúng ta biết rằng khi chúng ta được chọn làm đại sứ của Ngài thì chúng ta được dùng để hòa giải người khác với Đức Chúa Trời nữa. Các em thiếu nhi đã được nghe đề cập đến trong Côrintô 2 chương 5 câu 21. Tuy nhiên, tôi muốn cho tất cả anh chị em được nghe những câu trước đó là như thế nào. Trong thơ Côrintô thứ 2 chương 5 từ câu 17 đến câu 21, lời Đức Chúa Trời cho biết rằng: vậy, nếu ai ở trong đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời, đấng đã cho chúng ta được hòa giải với Ngài qua đấng Christ và giao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Ấy là trong đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cho thế gian được hòa giải với Ngài, không kể tội lỗi cho loài người, và ủy thác cho chúng tôi sứ điệp hòa giải. Vậy, chúng tôi là đại sứ của đấng Christ. Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời. Chúng tôi nhân danh đấng Christ, này xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng Christ là đấng không hề biết tội lỗi, đã trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Như vậy, những gì Đức Chúa Jesus đã nói ở đây liên hệ tới việc làm thế nào để chúng ta là đại sứ của Ngài trên trần gian này. Giả sử như nếu anh Mitchell là đại sứ của Mỹ ở tại Việt Nam này, thì chắc rằng chính phủ Việt Nam sẽ đối xử với anh một cách rất là tử tế, đúng không? Họ đối xử với anh một cách tử tế không phải bởi vì anh là một người tốt, cũng không phải anh là người quan trọng, nhưng mà bởi vì anh Mitchell đang đại diện cho ai vậy? Và cùng lẽ đó, đại sứ của Đức Chúa Jesus cũng giống như vậy. Ngài cho biết rằng ai tiếp chúng ta, tức là tiếp Đức Chúa Jesus. Không phải chúng ta là ai, nhưng mà ai là đấng đã sai chúng ta đó. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta phải nói một cách có thẩm quyền và với sự can đảm. Không biết các anh chị em ở đây có thường nghe tin tức về chính trị thế giới hay không? Nếu như anh chị em nghe thì sẽ biết rằng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mới đây là Marco Rubio. Bởi vì anh đại diện Hoa Kỳ cho nên phải nói rằng những gì anh nói, anh diễn thuyết rất là tốt và những gì mà anh nói có thẩm quyền ở trong đó. Mitchell cho biết rằng cho dù chưa từng đứng kế bên anh chàng này, nhưng mà Mitchell nghĩ rằng anh chàng này cũng không có to con hơn Mitchell bao nhiêu. Và nếu như chúng ta gặp ảnh ngoài đường thì cũng không có gì từ nơi ảnh mà khiến chúng ta phải sợ ảnh cả. Ảnh cũng là một người bình thường, chẳng có gì quan trọng, cũng chẳng có cái gì đặc biệt. Nhưng mà nếu chúng ta nghe những gì ảnh nói thì mình sẽ hơi sợ đó. Tại sao vậy? Không phải là bởi vì ảnh quan trọng như thế nào, nhưng mà là vì ảnh đang nói thay cho ai vậy? Khi anh nói bằng cả cái sự nhiệt huyết của anh. Bởi vì những gì anh nói bằng những gì mà anh tin và những gì mà anh đang suy nghĩ. Thế thì là đại sứ của vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa, chúng ta càng phải hơn người đó biết là dường nào nữa, đúng không? Nếu như có ai đó đã từng nhìn thấy Linh trước đây thì nó nhìn Linh thì đâu có gì đâu mà đáng sợ. Nhưng mà mỗi lần Linh nói về Chúa đó, thì phải là Linh nói nghe cũng đáng sợ lắm đó. Bởi vì Đức Chúa Trời đã thắng thế gian rồi. Do vậy mà chúng ta có thể nói một cách dạn dĩ, chúng ta có thể nói một cách có thẩm quyền. Và đó là những gì mà Đức Chúa Giêsu đã nói trong Giăng chương 16 câu 33. Ngài cho biết rằng, ta đã bảo các con những điều này để các con có sự bình an trong ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Trong Giăng nhất chương 4 câu 4 thì nói rằng, các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng vì đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian. Như vậy là những người đã hiểu được những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta phải nói bằng cả sự nhiệt huyết của mình. Và chúng ta biết rằng Ngài cũng muốn những người khác cũng có được những điều như vậy nữa. Và rằng Ngài đã giao phó cho chúng ta sứ mạng của việc hòa giải là như thế nào. Tôi muốn cho các anh chị em thấy được mọi việc nó diễn tiến theo một cái trình tự chung với nhau như thế nào. Do vậy mà tôi muốn đọc hết tất cả những câu kinh thánh mà chúng ta được học trong tuần này. Câu 41 và câu 42 trong Ma-thi-ơ chương thứ 10. Ngài nói rằng, ai tiếp một nhà tiên tri vì là nhà tiên tri thì sẽ nhận phần thưởng của nhà tiên tri. Ai tiếp một người công chính vì là người công chính thì sẽ nhận phần thưởng của người công chính. Ai cho một trong những người bé mọn này chỉ một ly nước lạnh vì người ấy là môn đồ của ta, thật ta bảo các con, người đó sẽ không mất phần thưởng của mình đâu. Điều mà Đức Chúa Giêsu nói đây trên căn bản là Ngài muốn nói về sự ân cần tiếp khách của những người theo Chúa. Trước hết, tôi không muốn anh chị em quan tâm tới chức danh, vị trí của những người đã được Chúa đề cập trong vấn đề này. Nhưng mà chúng ta hãy nghĩ rằng đây là những gì mà Chúa muốn nêu ra để cho biết ý của Ngài muốn nói là như thế nào. Về căn bản, Chúa Giêsu muốn cho biết rằng từ người nhỏ nhất cho tới cái người cao trọng nhất. Ý Ngài muốn nói ở đây là cho dù chúng ta tiếp đón một nhà tiên tri là người có một chức vụ rất là cao trọng hay là một người môn đồ tầm thường nhất của Chúa Giêsu thì chúng ta cũng nhận được phần thưởng. Chúng ta sẽ nhận được phần thưởng nếu như chúng ta bày tỏ lòng ân cần hiếu khách đối với những người anh chị em trong Chúa của chúng ta. Thật là tuyệt vời. Mới sợ muốn mọi người có ai uống cà phê nữa không? Anh sẵn sàng. Hãy suy nghĩ về ân điển và tình yêu của Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta là như thế nào qua những câu kinh thánh này. Trước hết, Ngài đã tiếp nhận chúng ta bằng chính con người thật của mình là như thế nào? Kinh thánh cho biết rằng Ngài yêu thương chúng ta đương lúc chúng ta còn là người có tội. Kế tiếp, Ngài bày tỏ lòng thương xót của Ngài đối với chúng ta qua việc Ngài đã tha thứ những tội lỗi của chúng ta và Ngài cho chúng ta chức phận được làm con nuôi của Ngài. Và rồi Ngài cũng cho chúng ta một gia đình mới, một gia đình mà chúng ta ít nhất là trong phần lớn thời gian khi được phục vụ chúng ta sẽ rất là vui. Và rồi điều vĩ đại nhất trong ân điển mà Ngài dành cho chúng ta ấy là nếu như chúng ta phục vụ những người anh em của chúng ta, Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta. Thật là tuyệt vời đúng không? Thật là tuyệt vời biết bao nhiêu khi chúng ta được gọi là những con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Thật là tình yêu thương vĩ đại của Ngài dành cho chúng ta khi chúng ta được gọi là những người đồng kế tự với con của Ngài. Thật là tình yêu thương vĩ đại của Đức Chúa Trời đối cùng chúng ta lớn biết là dường nào khi Ngài chọn chúng ta trở thành những đại sứ của Ngài. Ngài đã ban cho chúng ta mục đích và sứ mạng trong cuộc đời này. Ngài hướng dẫn để chúng ta biết làm như thế nào. Ngài trang bị cho chúng ta để làm. Và rồi Ngài ban thưởng cho chúng ta khi chúng ta làm. Anh Mitchell không biết các anh chị em thì như thế nào. Chứ cá nhân ảnh thì ảnh chưa từng thấy một người chủ nào có một tấm lòng vĩ đại như những gì mà chúng ta được nghe về Đức Chúa Trời. Nếu có ai biết được có một ông chủ nào giống như vậy thì hãy giới thiệu anh Mitchell. Ảnh cũng muốn nộp đơn xin việc ở tại đó nữa. Ở đây, Đức Chúa Giêsu đề cập đến phần thưởng của chúng ta khi chúng ta đối xử với những người anh chị em của chúng ta. Thật là đáng kinh ngạc. Khi Đức Chúa Giêsu đề cập đến những người anh chị em trong Chúa của tôi là những người mà tôi muốn phục vụ họ. Điều mà Ngài muốn cho biết ở đây ấy là Ngài ghi nhận hết và Ngài để ý đến tất cả những gì mà chúng ta đã từng làm. Như đã nói nhiều lần trước đây, Đức Chúa Trời quan tâm tới tấm lòng của chúng ta. Ngài quan tâm tới động cơ của chúng ta là như thế nào. Đức Chúa Trời rất quan tâm tới lý do tại sao chúng ta làm những gì mà mình đang làm. Chúng ta có thể lừa dối những người khác đúng không? Chúng ta có thể làm những điều tốt nhưng bằng động cơ sai trật mà người khác lại không biết được. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy được những gì tôi làm, nhưng sẽ không nhìn thấy được tấm lòng của tôi là như thế nào và động cơ nào khiến tôi làm những điều đó. Chúng ta đừng bao giờ làm những điều tốt nào đó chỉ để mong được người khác thích mình và công nhận mình là người tốt như thế nào. Tại sao vậy? Bởi vì nếu làm vì động cơ đó thì chỉ là sự ích kỷ mà thôi. Chúng ta phải nên làm những điều đó bởi vì tình yêu thương của chúng ta đối với nhau cũng như tình yêu thương của chúng ta dành cho Đức Chúa Giêsu vậy. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Đức Chúa Giêsu đã nói một cách rõ ràng về những gì mà Ngài đã truyền lệnh cho chúng ta ở đây. Phần thưởng không chỉ dành cho những người làm mà thôi, nhưng mà phần thưởng đó dành cho những ai đối cùng môn đồ của Ngài bằng lý do chính đáng. Và lý do chính đáng, lý do đúng đắn đó là gì? Ngài nói rằng ai tiếp một nhà tiên tri, tại sao tiếp người đó? Là bởi vì người đó là nhà tiên tri. Còn ai tiếp một người công chính, vì sao? Bởi vì người đó là người công chính. Còn người mà cho một người khác một ly nước lạnh đó, vì sao vậy? Bởi vì người đó là môn đồ của ta. Do vậy, tấm lòng tiếp khách của chúng ta đối với những người anh chị em của chúng ta là bởi vì những người đó là những người ở trong Đấng Christ cùng với chúng ta. Bởi vì chúng ta có cùng một cha, bởi vì chúng ta có cùng một Chúa. Và cho dù chúng ta có thích hay không, thì lý do kế tiếp là bởi vì rốt cuộc là anh Mitchell nói rằng chúng ta phải sống với ảnh đời đời ở trên thiên đàng. Anh hy vọng là chúng ta thích điều đó. Khi bắt đầu bài giảng hôm nay, tôi đã đề cập đến những gì Đức Chúa Giêsu đã nói đi ngược lại với truyền thống thuộc về thế gian này. Những gì mà Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta ở đây là những điều mà Đức Chúa Giêsu muốn cho chúng ta phải yêu thương người khác. Có nhiều mạng lệnh Chúa truyền cho chúng ta phải yêu thương, phải phục vụ, phải khích lệ, nhưng những điều đó không áp dụng cho những người không tin Chúa. Những mạng lệnh đó chỉ truyền cho chúng ta phải đối xử với nhau trong Chúa mà thôi. Điều đó có nghĩa là gì vậy? Điều đó có nghĩa rằng chúng ta có nhiều trách nhiệm đối với những người anh chị em trong Chúa của chúng ta hơn là trách nhiệm đối với những thành viên trong gia đình trên đất này của chúng ta. Thế gian sẽ ghét chúng ta về điều này. Thế gian sẽ làm cho chúng ta bị xấu hổ về điều này. Và họ sẽ khi dễ chúng ta. Tại sao vậy? Bởi vì thế gian sẽ cho chúng ta biết chúng ta là ai. Thế gian muốn chúng ta biết chúng ta là như thế nào. Satan nói rất là nhiều điều giả dối và nó muốn cho người ta tin. Các anh chị em có thể là bất cứ người nào mà mình muốn. Và rồi mình có thể quyết định, mình có thể đồng nhất hóa với một ai đó. Những gì mà mình cảm nhận thì mình là người đó đó. Nhưng mà Đức Chúa Trời cho biết rằng không, đó không phải là cách. Ta là đấng đã tạo dựng nên các con. Chỉ có đấng tạo hóa mới là đấng cho các con biết rằng các con là ai. Và các con được tạo dựng nên bởi mục đích gì? Là những người theo Chúa, chúng ta được thuộc về Ngài nhân đôi. Thứ nhất là bởi vì Ngài đã tạo dựng nên chúng ta. Thứ hai là bởi vì Ngài đã mua chuộc chúng ta. Và những gì Đức Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết ở đây, ấy là những môn đồ thật của Chúa, là những người sẽ được đồng nhất hóa với Đức Chúa Giêsu và được đồng nhất hóa với những con cái của Ngài. Mitchell muốn cho chúng ta thấy được một cái gương ở trong Kinh Thánh Cựu Ước, nhưng mà thật ra thì được ghi lại trong Tân Ước. Hebrews chương 11, từ câu 24 đến câu 26. Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, từ bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaon, thà cùng con dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là hưởng thụ lạc thú chóng qua của tội lỗi. Ông coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn châu báu Ai Cập, vì ông trông mong sự ban thưởng. Các em thiếu nhi, vì đã được học về nhân vật Môi-se trong những tuần vừa qua, cho nên có lẽ các em là những người sẽ kể cho chúng ta biết về câu chuyện này rõ hơn hết, đúng không? Thơ Hebrew này kể lại rằng Môi-se đã từ bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaon và thà cùng con dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp. Điều này tác giả Hebrew muốn nói gì ở đây? Tác giả Hebrew nói gì về Môi-se trong câu Kinh Thánh này? Các em thiếu nhi, có ai kể câu chuyện những gì đã xảy ra trong cuộc đời của Môi-se không? Có phải các em đã được học Môi-se đã được lớn lên trong cung điện Pharaon, đúng không? Được ăn củ hành, củ kiệu, dưa chuột, dưa leo vậy đó. Nãy giờ các anh chị em đã nghe Michel đặt câu hỏi để giúp cho Isaiah có câu trả lời về những gì mà Isaiah đã được học. Như chúng ta còn nhớ, Môi-se là người đã được công chúa của Pharaoh vớt lên và ông đã được nuôi dưỡng tại cung điện của Pharaoh. Nhưng mà rồi điều gì đã xảy ra? Khi ông đi ra, ông nhìn thấy một tên đốc công người Ai Cập đã đánh đập những người anh em Israel của mình. Ông đã nổi giận, ông đã giết chết người đó. Và rồi dĩ nhiên điều gì xảy ra? Ông phải từ bỏ cung điện đó, chạy trốn. Và rồi cuối cùng, ông quay trở về, nhưng mà không phải để tiếp tục sống trong cung điện Pharaoh, mà là để cùng với những người Israel là những người nô lệ thời bấy giờ, để chịu khổ với họ. Anh Richard đặt giả thiết rằng nếu như Môi-se lúc bấy giờ sau khi chạy trốn khỏi sự trả thù của Ai Cập, thì nếu như ông phải tìm đến với một người tư vấn ông, nếu như người đó phải khuyên Môi-se một điều, thì chắc chắn người đó sẽ không bao giờ khuyên Môi-se quay trở về để rồi hòa mình ở trong cộng đồng của những người nô lệ là những người Do Thái của mình. Chắc chắn là một người tư vấn thuộc về thế gian này sẽ không bao giờ khuyến khích Môi-se làm điều đó. Điều chúng ta có thể học được ở đây ấy là khi chúng ta tự nhận mình cùng là những người thuộc về con dân của Đức Chúa Trời, hành động đó đến từ đức tin mà thôi. Ai đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài hiện hữu và Ngài là đấng hay ban thưởng cho những người tìm kiếm Ngài. Mỗi người trưởng thành, chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì mà chúng ta tin. Michel muốn nhắc em thiếu nhi rằng các con sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì các con tin về Đức Chúa Trời. Bởi vì có người nói rằng Đức Chúa Trời không có cháu. Dù sao đi nữa, thì đối với những bậc làm cha mẹ là những người có con đã lớn rồi, thì công việc của chúng ta không phải là nói cho con mình biết những gì nó cần phải làm. Chúng ta tư vấn, chúng ta môn đệ hóa con cái của chúng ta. Nhưng chúng ta đừng đòi hỏi nơi sự vâng lời của chúng. Bởi vì đó không phải là những gì mà Chúa đã truyền lệnh cho chúng nó. Tại sao vậy? Bởi vì đối với những trẻ con đã trưởng thành rồi, thì chúng nó phải chịu trách nhiệm với Đức Chúa Trời về những gì mà chúng nó tin. Michel đưa ví dụ rằng khi hai đứa con ảnh trưởng thành, thì chúng phải chịu trách nhiệm về những gì mà chúng làm hay như gì mà chúng tin. Bởi vì một ngày nào đó đứng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng nó không thể nào thưa với Chúa rằng con đã làm điều đó bởi vì ba con dạy con như vậy và con vâng lời và con làm theo như vậy. Chúng phải chịu trách nhiệm về những gì mà chúng nghe, những gì chúng tin và những gì mà chúng làm. Tôi tự hỏi, bao nhiêu người phải bị hình phạt đời đời nơi hỏa ngục bởi vì họ đã quan tâm tới việc làm sao để làm cho người nhà của mình vui lòng hơn là việc họ tìm kiếm sự đẹp lòng Đức Chúa Trời. Những gì ghi lại trong thơ Hebrew về Môi-se, chúng ta đã được thấy rằng Môi-se đã sẵn sàng đi ngược lại với gia đình của mình là những người Ai Cập, là nơi mà ông được nuôi dưỡng lớn lên. Đức Chúa Trời cho biết rằng ông đã làm một sự chọn lựa, một quyết định đúng đắn. Hãy nghe lại câu 25 và 26 của Hebrew chương thứ 11. Ông thà cùng con dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là hưởng lạc thú chóng qua của tội lỗi. Ông coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn châu báu Ai Cập vì ông trông mong sự ban thưởng. Tôi muốn cho anh em chúng ta ở đây thấy những gì mà chúng ta được tiếp nhận hay là bị khước từ khi đồng nhất hóa với con dân của Đức Chúa Trời. Đồng nhất hóa với con dân của Đức Chúa Trời có nghĩa chúng ta khước từ sự tôn trọng của thế gian và sự tiếp nhận của thế gian. Điều gì là quan trọng đối với chúng ta ngày hôm nay vậy? Các anh chị em có đang cố gắng để làm vui lòng những người không có đúng hay không? Chúng ta có đang cố gắng để mong nhận được ơn của ai đó hay là nhận được sự chấp nhận của ai đó hay không? Chúng ta không bao giờ nên làm điều đó. Chúng ta cũng đừng bao giờ làm điều đó ngay cả đối với Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta không có làm bất cứ điều gì mà hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ ban ơn cho mình hay là Ngài sẽ chấp nhận mình. Đức Chúa Trời chỉ tiếp nhận chúng ta bởi đức tin của chúng ta mà thôi. Cảm ơn Chúa về điều đó. Bởi vì nếu chúng ta phải cố gắng làm điều gì đó để nhận được sự cứu rỗi, thì chắc chắn chúng ta đã tiêu đời mình rồi. Một điều khác nữa, khi chúng ta đồng nhất hóa với con dân của Đức Chúa Trời, thì cũng đồng nghĩa rằng chúng ta phải từ bỏ những lạc thú tạm bợ của trần gian này. chúng ta có đang đồng nhất hóa mình với thế gian khi chúng ta tìm kiếm, hưởng thụ những lạc thú, những điều tạm bợ của trần gian này hay không vậy? Lạc thú, cái điều vui thích có gì sai hay không? Không. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những điều vui thích. Đức Chúa Trời đã làm nên kem đúng không? Thịt bò, nướng barbecue. Đó là những món quà mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để chúng ta tận hưởng đó. Nhưng rồi Đức Chúa Trời cũng cho chúng ta biết làm cách nào để chúng ta hưởng thụ nó. Bất cứ món quà nào hay là những điều vui thú nào mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thì Ngài cũng đều cho chúng ta biết làm cách nào để chúng ta tận hưởng nó. Tuần rồi, trong bài giảng, anh Mitchell đã đề cập đến điều tốt nó trở thành điều xấu khi điều đó cai trị tấm lòng của chúng ta. Vui thú là điều Chúa ban cho chúng ta và chúng ta có thể tận hưởng nó miễn làm sao nó không phải là thứ tự ưu tiên của chúng ta. Đồng nhất hóa với con dân của Đức Chúa Trời cũng có nghĩa rằng chúng ta khước từ sự giàu sang và sự an toàn thuộc về thế gian này. Chúng ta có đang đồng nhất hóa chính mình với thế gian khi chúng ta tìm kiếm sự giàu sang thuộc về thế gian này hay không vậy? Chúng ta có đang tìm kiếm sự giàu có là bởi vì chúng ta nghĩ rằng nó sẽ đem đến sự an toàn, đem đến sự bảo đảm mà chúng ta có nhờ nó hay không vậy? Chúng ta có đang tìm kiếm sự an ninh ở một nơi nào đó ngoài Đức Chúa Giêsu hay không vậy? Chúng ta có đang nói với Đức Chúa Trời rằng Đức Chúa Giêsu thì không đủ và Đức Chúa Trời không có khả năng để Ngài chu cấp cho chúng ta hay không vậy? Về một khía cạnh khác, khi chúng ta đồng nhất hóa với con cái của Đức Chúa Trời thì cũng có nghĩa rằng chúng ta chấp nhận kế hoạch của Ngài. Chúng ta nói rằng, được, chúng ta sẽ chấp nhận kế hoạch của Ngài, mà chúng ta cần phải biết kế hoạch đó là kế hoạch gì. Nếu muốn biết thì nó không phải là đức tin nữa. Chúng ta phải thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, con chấp nhận kế hoạch của Ngài, cho dù kế hoạch đó là như thế nào đi nữa. Đồng nhất hóa với con dân của Đức Chúa Trời cũng có nghĩa rằng chúng ta sẽ chấp nhận sự chu cấp của Đức Chúa Trời. Cho dù có thể những gì mà chúng ta có nó sẽ ít hơn những gì mà chúng ta có thể có. Cũng giống như Môi-se ở đây. Nếu như ông cứ tiếp tục sống trong cung điện của Pharaoh thì chắc chắn rằng ông sẽ có thể có được những vật chất của đời này nhiều hơn là những gì mà ông sống theo cách mà ông đã sống. Và rồi khi chúng ta đồng nhất hóa với con dân của Đức Chúa Trời thì cũng có nghĩa rằng chúng ta chấp nhận lời hứa của Đức Chúa Trời. Ngay cả khi phần thưởng chưa có được ban cho chúng ta tức khắc, cũng giống như Môi-se vậy. Bao nhiêu người trong các anh chị em ngày hôm nay phải đang bị áp lực bởi những người bạn hay là những thành viên trong gia đình của mình là những người chưa tin Chúa vậy? Giơ ta lên thử xem. Anh Mitchell cũng bị nữa đó, bị nhiều lắm đó. Khi đối diện với những áp lực đó, chúng ta cần phải làm gì đấy? Bất cứ ai nói với chúng ta rằng nếu như họ không cảm nhận áp lực nào cả thì họ đang nói dối đó. Tất cả chúng ta đều phải chịu áp lực và chúng ta biết khi nào mình đang bị áp lực. Thật là thú vị khi mình đề cập đến áp lực nhiều lần trong ngày hôm nay. Khi chúng ta nói về huyết áp thì có nghĩa áp lực, áp suất của máu trong cơ thể chúng ta là như thế nào? Thì đó cũng là một cái áp lực đó. Bởi vì cô Bảy là người bị huyết áp cao, do vậy thì chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa làm sao cho cô Bảy đừng có huyết áp không? Nếu mà cô Bảy không có huyết áp đó thì cô Bảy đã chết rồi. Chúng ta tất cả đều cần có huyết áp. Áp lực chỉ có thể là vấn đề khi nó quá nhiều. Có ai trong các anh chị em có thấy một ai đó gần như là miễn dịch với áp lực hay không? Có một vài người áp lực đối với họ không là gì cả. Điều đó không đúng. Chẳng qua là bởi vì họ biết điều chỉnh cái van đó để mà xả bớt áp lực mà thôi. Có rất là nhiều người trong chúng ta đã không biết cách để sử dụng van xả đó. Nếu như áp lực không có cái van để xả nó ra bớt đó, thì chắc chắn rằng càng ngày cái áp lực nó càng tăng hơn, đúng không? Đối với những người theo Chúa, van xả cho những áp lực của chúng ta, nó là những gì rất là thật. Nó có giá trị đời đời. Chúng ta là ai khi chúng ta được ở trong Đấng Christ vậy? Khi được ở trong Đấng Christ, chúng ta được ban cho những gì vậy? Những gì mà chúng ta có được mà chúng ta đang trông mong khi chúng ta được ở trong Ngài. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta ba van xả rất là tuyệt vời. Thứ nhất, ấy là sự suy gẫm về lời của Đức Chúa Trời. Thứ hai, đó là lời cầu nguyện. Và điều thứ ba, đó là sự khích lệ của những người cùng chung niềm tin với chúng ta. Đó là lý do vì sao mà hàng tuần chúng ta nhóm lại với nhau như thế này là điều vô cùng quan trọng, bởi vì nơi này là nơi mà chúng ta sẽ nhận lãnh được cả ba điều đó. Bây giờ không biết các anh chị em thì như thế nào, nhưng mà đối với anh thì cái van xả là anh cần mỗi ngày đó. Nếu mỗi ngày mà có ai đó trong chúng ta không cảm nhận được một cái áp lực nào cả thì chúng ta đang làm gì vậy? Chúng ta đang ngủ suốt ngày hay sao vậy? Nếu như chúng ta có được tâm trí và tấm lòng của mình hướng về những điều đúng đắn thì gần như chúng ta có thể được miễn dịch bởi những áp lực xảy ra xung quanh trong cuộc sống của chúng ta, bởi vì chúng ta biết cách làm thế nào để sử dụng những van xả đó. Có một cách để họ diễn đạt một người miễn dịch với những áp lực thì giống như là giọt nước mà rớt lên lưng của con vịt. Chắc có lẽ là tiếng Việt mình nói là nước đổ đầu vịt, tức là nó không bị thấm vào đâu cả. Như vậy thì câu hỏi được đặt ra là chúng ta có đang đồng nhất hóa với Đức Chúa Trời và với con dân của Ngài hàng mỗi ngày hay không vậy? Chúng ta có đang khước từ được gọi là những con trai, con gái của Pharaoh hay không vậy? Anh Richard nói về phương diện căn bản, anh không phải là con của chú Lộc và cô Donna Nguyễn. Anh cũng không phải trước hết chỉ là chồng của cô Wendy, là ba của Elijah hay là của Isaiah. Khi nói về những điều đó thì nó chỉ là một phần về nhân thân của anh mà thôi, nhưng mà nó không phải là phần chính. Bởi vì trước khi anh Mitchell là người con, là người chồng, là người cha đó, Mitchell đã là con của một vị vua. Mitchell cho biết rằng anh Trung Daniel đó là người quan trọng đối với Mitchell nhiều hơn tất cả những điều khác. Tại sao? Bởi vì mối liên hệ đó đó là mối liên hệ đời đời. Chúng ta có đang cùng con dân của Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là hưởng lạc thú chóng qua của tội lỗi không vậy? Điều đó cũng có nghĩa rằng cho dù phải đối diện với những sự đau đớn hay là những sự khổ não, nhưng chúng ta có sẵn sàng để đồng nhất hóa mình với con dân của Đức Chúa Trời không vậy? Điều thú vị trong câu 26 của Hebrew chương 11 này, khi tác giả Hebrew nói rằng ông coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn châu báu của Ai Cập. Ủa, sự sỉ nhục về Đấng Christ? Môi-se sống lúc nào mà Đấng Christ sống lúc nào mà tác giả Hebrew lại kết nối hai vấn đề này ở đây? Chúng ta có đang coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý báu hơn những điều thuộc về thế gian này, bởi vì chúng ta đang trông mong sự ban thưởng hay không vậy? Ấy là mỗi ngày chúng ta sống trong niềm hy vọng mà chúng ta có được chỉ ở trong một mình Đức Chúa Jesus Christ mà thôi. Nếu chúng ta là những tạo vật mới ở trong Ngài, hãy suy nghĩ chúng ta là ai khi chúng ta được ở trong Ngài. Như câu kinh thánh mà Michel đã gửi cho nhóm chúng ta sáng hôm nay, Phi-rơ thứ nhất chương 2 câu 9 và câu 10. Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài. Trước kia anh em không phải là một dân, nhưng bây giờ là dân của Đức Chúa Trời. Trước kia không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Xin chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện. Trời, chúng con một lần nữa biết ơn Chúa về lời của Ngài, nhắc cho chúng con nhớ chúng con là ai khi chúng con được ở trong Ngài. Là Chúa, xin Chúa tha thứ chúng con, bởi vì nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày của chúng con bị cám dỗ, chúng con chỉ nhìn thấy những điều thuộc về đời tạm trần gian này, mà chúng con không chú tâm đến những điều thuộc về trên trời. Xin Chúa nhắc nhở chúng con qua lời của Chúa ngày hôm nay, trong tuần lễ mới đây, cũng như trong suốt những ngày tháng còn lại của cuộc đời chúng con. Chúng con hiểu được giá trị của chúng con có được trong Chúa là như thế nào, để chúng con sống xứng đáng với sự hy sinh và kêu gọi mà Ngài đã kêu gọi chúng con để sống cho Ngài. Chúng con biết Chúa thật nhiều. Xin Chúa ra về với chúng con và giúp chúng con biến lời của Ngài thành hành động để chúng con sống đẹp lòng Ngài trong những ngày còn lại của cuộc đời chúng con. Chúng con biết Chúa thật nhiều, chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.